Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 24 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, tiếp theo đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt tất cả các cuộc chiến tranh, chấp nhận các con đường đối thoại để đạt đến hòa bình. Khước từ chiến tranh là các cuộc tàn sát không đem lại ích gì, và từ bỏ vũ trang để đừng biến thế giới thành hỏa ngục. Đó là lời kêu gọi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mạnh mẽ gióng lên trong buổi đọc kinh truyền tin với dân chúng vào trưa Chủ nhật vừa qua ngày 22 tháng 7 tại làng Lorenzago di Cadore, miền đông bắc Italia. Cùng tham dự buổi đọc kinh có Đức Hồng Y Angelo Scola, Thượng phụ Venezia, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, Giám mục Hồng Kông, hướng dẫn một phái đoàn gồm 60 tín hữu Trung Quốc, Đức cha Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, Đức cha Giuseppe Andric, Giám mục Belluno Fentre, và Đức cha Andrea Bruno Mazzocato, Giám mục Treviso, cũng như ông Eduardo Luciani, bào huynh của Đức cố giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị, và tất cả các thị trưởng và xã trưởng toàn vùng Cadore. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảm tạ ơn Chúa đã cho Ngài đang có những ngày nghỉ hè tại Cadore này. Nhưng cũng vì thế mà Ngài lại càng cảm thấy nỗi đau đớn khi nghe tin các cuộc đụng độ đẫm máu và bạo lực xảy ra tại nhiều phần đất trên thế giới. Thực tại đó khiến cho Đức Thánh Cha lại suy tư về thảm cảnh sự tự do của con người. Vẻ đẹp của thiên nhiên nhắc nhớ cho chúng ta biết mình được Thiên Chúa đặt để làm người vun trồng và canh giữ ngôi vườn là trái đất. Nhưng nhiều người không hiểu rằng ngôi vườn trái đất này là một món quà quý báu cần chăm sóc, gìn giữ, vun sới, chứ không được phá hủy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau: nếu loài người sống hòa bình với Thiên Chúa và với nhau, thì trái đất sẽ thực sự giống như một vườn địa đàng. Nhưng rất tiếc, tội lỗi đã làm hư hỏng chương trình đó của Thiên Chúa bằng cách gây ra các chia rẽ và làm cho cái chết bước vào lòng thế giới. Và xảy ra là loài người nhượng bộ các cám dỗ của kẻ dữ, nên gây chiến với nhau. Hậu quả là trong ngôi vườn tuyệt diệu đó đã mở ra các khoảng không của hỏa ngục. Chiến tranh với các buồn thương và hủy hoại của nó đã luôn luôn bị coi như là một tai ương trái nghịch với chương trình của Thiên Chúa, là đứng đã tạo dựng nên tất cả để hiện hữu, và đặc biệt muốn biến nhân loại trở thành một gia đình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Ngài không thể không nghĩ đến ngày 1 tháng 8 năm 1917, tức cách đây 90 năm, khi vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 công bố thông tri gửi các cường quốc lâm chiến hồi đó, để xin họ chấm dứt Thế chiến thứ nhất. Trong khi cuộc chiến khổng lồ trở thành tàn khốc, người đã có can đảm khẳng định rằng đó là những cuộc tàn sát vô ích. Kiểu nói đó của người đã khắc ghi vào lịch sử. Nó đúng cho bối cảnh cụ thể của mùa hè năm 1917, đặc biệt trên mặt trận vùng Veneto. Nhưng các từ tàn sát vô ích cũng chứa đựng một giá trị ngôn sứ sâu rộng hơn, và có thể áp dụng cho biết bao nhiêu xung khắc đã đốn ngã biết bao nhiêu sinh mạng con người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ như sau. Chính trên các vùng đất chúng ta đang đứng đây là vùng đất tự chúng gợi lên hòa bình và hòa hợp, đã là sân khấu của Thế chiến thứ nhất, còn được gợi lại bởi bao nhiêu chứng tích và một số bài hát của vùng núi An này. Chúng là những biến cố không được quên, cần phải tích lũy kho tàng kinh nghiệm tiêu cực, khiến cho cha ông chúng ta phải khổ đau đó, để đừng lặp lại các khổ đau ấy. Đề cập đến thông tri của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, Đức Thánh Cha nói, thông tri của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 không chỉ hạn chế vào việc lên án chiến tranh, mà trên bình diện pháp lý, nó cũng còn chỉ cho thấy các con đường giúp xây dựng một nền hòa bình bình đẳng và lâu bền nữa, như sức mạnh luân lý của quyền lợi, giải pháp có quân bình và được kiểm soát, làm trọng tài trong các tranh chấp, sự tự do của các đường biển, tha nợ chiến tranh cho nhau, trả lại các vùng đất đã chiếm đóng, và có các thương thuyết bình đẳng để giải quyết các vấn đề. Đề nghị của Tòa Thánh đã hướng tới tương lai của Âu Châu và của thế giới, theo một dự án được Kitô giáo gợi hứng, nhưng có thể được chia sẻ bởi tất cả mọi người, vì nó dựa trên quyền con người. Đó cũng đã là hướng đi mà các vị tôi tới Chúa, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã theo trong các diễn văn đáng ghi nhớ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bằng cách nhân danh giáo hội lặp lại rằng, đừng bao giờ chiến tranh nữa. Rồi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra lời kêu gọi như sau. Từ nơi hòa bình, trong đó người ta cũng cảm thấy một cách sống động là không thể chấp nhận được các kinh hoàng của các cuộc tàn sát vô ích. Tôi lặp lại lời kêu gọi kiên trì theo đuổi con đường của công pháp, nhất quyết khước từ vũ trang, và nói chung, đẩy lui cám dỗ dùng các hệ thống cũ để đối phó với tình hình mới. Với các tư tưởng và cầu mong này trong tim, chúng ta dâng lên một lời cầu đặc biệt cho hòa bình trên thế giới, bằng cách phó thác lời cầu ấy cho mẹ Maria Rất Thánh, nữ vương hòa bình. Đức Thánh Cha cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu mọi người dành cho Ngài, và cầu chúc tất cả một ngày Chủ nhật tốt lành và mùa hè vui khỏe. Ngài đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Vatican. Linh mục Federico Lombardi, dòng tên, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã giải bài ý định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, trong tuần sang Octava Dies, ngày thứ 8, là cơ quan ngôn luận của Trung tâm Truyền hình Vatican, rằng Đức Thánh Cha muốn sao cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ này rao giảng tình thương của Thiên Chúa đối với các bạn trẻ. Thánh giá của Ngài Quốc tế Giới Trẻ đã được rước qua biết bao quốc gia tại Phi Châu, rồi đến các đạo quốc thuộc Đại Dương Châu, và hiện tại đang được rước qua khắp các nơi trên mảnh đất Úc Châu. Thánh giá này là biểu tượng hữu hiệu cho con đường thiêng liêng, ăn năn trở lại và dấn thân, mà giới trẻ trên thế giới được mời gọi bước vào để chuẩn bị cho biến cố trọng đại sắp đến, một cuộc gặp gỡ lễ hội trong đức tin quanh Đức Thánh Cha. Linh mục Lombardi nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành thông điệp đầu tiên của Ngài nói về Thiên Chúa là tình yêu. Rồi kế đến, tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, bí tích của tình yêu. Giờ đây, tình yêu được rao giảng cho tất cả các bạn trẻ, như là linh hồn của mọi dấn thân và mọi chứng tá của người trẻ. Như thế, Đức Benedicto thứ 16 đã vạch ra rõ ràng con đường. Trong ánh sáng của tình yêu theo tinh thần phúc âm, chúng ta cần nhìn và hiểu trọn cả thừa tác vụ Phêrô của Đức Thánh Cha, cần đọc tất cả những sứ điệp của Ngài cho giáo hội và thế giới. Tin Lorenzago di Cadore. Bản tin của hãng thông tấn Tin tức Công giáo Thế giới cho biết, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, giám mục giáo phận Hồng Kông, một giới chức giáo hội rất nổi tiếng của Trung Quốc, đang có mặt tại Lorenzago di Cadore để gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y của Hồng Kông đã có mặt trong buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè, vào hôm Chủ nhật vừa qua 22 tháng 7. Đức Hồng Y cũng hướng dẫn phái đoàn gồm 60 người công giáo Trung Quốc. Việc Đức Hồng Y Trần Nhật Quân có mặt tại nơi Đức Giáo Hoàng đang nghỉ hè đã lôi kéo sự chú ý đặc biệt của giới báo chí quốc tế, nhất là trong bối cảnh mới đây, Đức Thánh Cha đã gửi cho người công giáo Trung Quốc một lá thư quan trọng dài 30 trang. Phát ngôn viên Tòa Thánh xác nhận trong lúc nghỉ hè, Đức Thánh Cha sẽ tiếp xúc với một vài vị khách quan trọng, trong đó có Đức Hồng Y Trần Nhật Quân. Điều này làm giới quan sát cảnh tòa thánh cho rằng, chắc chắn đã có biến chuyển quan trọng trong vấn đề công giáo tại Trung Quốc sau khi thư của Đức Thánh Cha được gửi đi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Các cuộc thương thảo không chính thức giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về vấn đề bình thường hóa quan hệ ngoại giao đã bắt đầu diễn ra vào cuối thập niên 80. Bắc Kinh đã nhận ra rằng quan hệ bình thường giữa hai bên là điều có lợi cho mình. Tuy nhiên, nhà nước Cộng sản Trung Quốc vẫn nhấn mạnh đến hai điểm mà nước này cho là còn vướng mắc trong tiến trình phát triển quan hệ giữa hai bên. Một là mối quan hệ của Tòa Thánh với Đài Loan, hai là điều mà họ cho là việc Tòa Thánh can thiệp vào việc bổ nhiệm giám mục. Về phần mình, dĩ nhiên Tòa Thánh cũng nhận thấy rằng việc bình thường quan hệ ngoại giao với Trung Quốc sẽ mang lại nhiều tự do hơn cho giáo hội tại nước này. Trong lá thư gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Benedicto cũng đã bày tỏ mong ước được thấy có mối quan hệ ngoại giao ấy. Tuy nhiên, hai biến cố xảy ra hồi năm 2000 đã khiến tạo ra một số hiểu lầm giữa hai bên. Cuối tháng Giêng năm 2000, Bắc Kinh đã đơn phương tiến hành tấn phong giám mục mà không cần sự chuẩn y của Tòa Thánh. Và tháng 10 cũng năm 2000, Tòa Thánh đã tiến hành tôn phong hiển thánh cho 120 vị tử đạo bị sát hại tại Trung Hoa, điều mà Bắc Kinh xem như một thách thức. Việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc luôn là nguyên nhân tạo căng thẳng giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Điều khoản 377 của giáo luật khẳng định rõ ràng rằng chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có quyền bổ nhiệm hay hợp thức hóa các giám mục. Kể từ năm 1958, Chính phủ Cộng sản Trung Quốc thách thức giáo hội bằng cách tự cho mình có quyền bổ nhiệm giám mục. Trong khi đó, một cách kín đáo, Tòa Thánh lại cho phép nhánh của giáo hội thầm lặng được chọn và phong chức giám mục. Do đó, hiện nay tại Trung Quốc người ta thấy có bốn loại giám mục. Một là các giám mục thầm lặng. Đây là những vị thuộc nhánh giáo hội thầm lặng đã được Tòa Thánh nhìn nhận. Chỉ có một số rất ít được nhà nước công nhận. Hạng thứ hai là những giám mục không hợp lệ thuộc nhánh giáo hội công khai. Đây là những vị được nhà nước chuẩn y, nhưng lại không được Tòa Thánh nhìn nhận. Cái đó là các giám mục thuộc nhánh giáo hội công khai, nhưng lại được Tòa Thánh hợp thức hóa. Đây là những vị được nhà nước chuẩn y và được tấn phong không có phép của Tòa Thánh. Tuy nhiên sau đó, các vị này đã liên lạc với Tòa Thánh và được chuẩn y. Ngày nay, đa số các vị giám mục thuộc nhánh giáo hội công khai đều thuộc dạng giám mục này. Cuối cùng, có những giám mục thuộc nhánh giáo hội công khai vừa được nhà nước chuẩn y, vừa cũng được Tòa Thánh nhìn nhận. Nói cách khác, trước khi được tấn phong, các vị đã xin Tòa Thánh chuẩn y. Việc tấn phong 5 vị giám mục không có phép của Tòa Thánh diễn ra ngày 6 tháng Giêng năm 2000 cho thấy đã có sự rạn nứt ngay trong nội bộ của nhánh giáo hội công khai. Theo chương trình dự trù, lễ nghi tấn phong sẽ diễn ra một cách long trọng, nhưng nhiều vị giám mục thuộc nhánh giáo hội công khai cũng như các giáo sư và chúng sinh của Đại chúng viện toàn quốc Bắc Kinh đã tẩy chay cuộc tấn phong. Điều này cho thấy đã có sự rạn nứt trong nội bộ nhánh giáo hội công khai. Khuynh hướng hiện nay của nhánh giáo hội công khai là muốn thấy giáo hội này sinh hoạt phù hợp với giáo luật. Về lễ phong thánh diễn ra ngày mùng 1 tháng 10 năm 2000, nhà nước Cộng sản Trung Quốc cho rằng đây là một hành động thách thức của Tòa Thánh, vì tháng 10 là tháng có nhiều kỷ niệm trong lịch sử Trung Quốc. Được biết, Trong số 120 vị thánh tử đạo tại Trung Quốc được Đức Gioan Phaolô đệ nhị nâng lên bàn thờ giáo hội Hoàng Vũ, có 86 vị bị sát hại do bàn tay của một hội ái quốc Trung Hoa hồi đầu thế kỷ 20 mà người Anh gọi là Boxers. Thật ra, giáo hội chọn ngày đầu tháng 10 để tôn phong hiển thánh cho các vị tứ đạo Trung Hoa vì nhiều lý do hoàn toàn không có tính chính trị. Trước hết, tháng 10 theo truyền thống giáo hội là tháng Mân Côi. Ai cũng biết rằng, cũng như người Công giáo Việt Nam, người Công giáo Trung Hoa có lòng tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt, nhất là trong thời cấm cách và bách hại. Kế đến, tháng 10 cũng là tháng truyền giáo. Đặc biệt, ngày mùng 1 tháng 10 là lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu bổn mạng các sứ truyền giáo. Giáo hội chọn ngày này để tôn phong hiển thánh cho các vị tứ đạo, vì biết rằng người Công giáo Trung Hoa vốn có lòng tôn sùng đặc biệt đối với vị thánh nữ này. Sau nhiều cân nhắc, tòa thánh khẳng định rằng, việc tôn phong hiển thánh cho 120 vị tứ đạo Trung Hoa vào ngày mùng 1 tháng 10 là một việc làm hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Do vậy, gần một năm sau, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lên tiếng nhìn nhận rằng, có lúc giáo hội phải làm việc trong một hoàn cảnh lịch sử phức tạp, và giáo hội đã không tránh khỏi những sai lầm. Theo Đức Gioan Phaolô đệ nhị, những sai lầm đó có thể khiến cho Trung Quốc nghi ngờ và có thái độ thù nghịch đối với giáo hội. Và vị giáo hoàng này đã lên tiếng xin lỗi vì những hành động gây hiểu lầm ấy. Nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã xem cử chỉ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là một bước tích cực. Và từ đó, chính phủ Trung Quốc đã gửi đi nhiều tín hiệu cho biết sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với tòa thánh. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hôn nhân hay độc thân? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Nếu hôn nhân thật sự là biểu tượng tinh rồng và dễ hiểu nhất về giao ước tình yêu của Thiên Chúa với con người, thì tại sao Tân Ước xem ra lại khuyên con người nên sống độc thân hơn là lập gia đình? Tại sao hôn nhân được mô tả như một bất lợi cho người tín hữu Kitô? Bởi vì đó là một bậc sống dễ khiến cho con người không thuộc trọn về Thiên Chúa. Phải chăng Tân Ước cũng đồng quan niệm với người Á Đông? Tu là cõi phúc, tình là di oan. Nói đến hôn nhân, chúng ta không thể không đề cập đến độc thân. Đây chính là vấn đề đã được Thánh Phaolô nêu lên trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto. Một mặt, Thánh Phaolô nói như sau. Tốt hơn là không nên lập gia đình. Mặt khác, Ngài lại bảo, nhưng thà lập gia đình hơn là bị cám dỗ. Rồi thánh nhân lại nói thêm, những ai không lập gia đình sẽ phải đương đầu với nhiều phiền toái trong cuộc sống. Tôi muốn anh em tránh được điều đó. Tôi mong muốn anh em thoát khỏi bận tâm. Và Ngài kết luận, ai cưới được người trinh nữ thì làm một việc tốt, nhưng ai không cưới thì làm một việc tốt hơn. Thánh Phaolô muốn nói điều gì? Phải chăng Ngài bảo rằng độc thân là bậc sống cao hơn hôn nhân, nhưng hôn nhân thì lại là liều thuốc cho sự tà dâm? Đôi khi Chúa giải Kinh Thánh, điều quan trọng không hẳn là tìm hiểu điều tác giả muốn nói, mà là hiệu quả của lời ấy đối với độc giả. Ở đây chúng ta thấy rằng, Thánh Phaolô không có ý đề cao hôn nhân trên độc thân, hay ngược lại. Ngài chỉ muốn nói đến những khó khăn của cả hai bậc sống. Lời của Thánh Nhân là một cảnh cáo cho tất cả những ai muốn bước vào đời sống hôn nhân, cũng như chọn cuộc sống độc thân. Thánh Nhân chẳng đưa ra một lời khuyên nào cả. Ngài nhấn mạnh đến tự do và trách nhiệm của con người. Đây cũng chính là thái độ của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không hề đưa ra những liều thuốc có sẵn hay những lời khuyên dễ dãi. Lời của Ngài là lời lay động con người để chính nó đi tìm giải pháp cho vấn đề của mình. Nếu chúng ta đọc kỹ lời Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài không quan tâm đến việc đưa ra một lời khuyên, mà đúng hơn rút lại lời khuyên. Chúa Giê-xu không luôn luôn cung cấp những câu trả lời để cho con người làm theo, mà đúng hơn để tạo ra một bầu khí thuận lợi, hầu chính người đi tìm kiếm chân lý, tìm được câu trả lời đúng đắn cho mình. Đây chính là cốt lõi của tin mừng. Tin mừng không áp đặt một bộ luật, mà mở lòng con người để nó khám phá ra luật đã được viết sẵn trong trái tim của nó. Thánh Phaolô cũng theo một phương pháp sư phạm như thế khi bàn về hôn nhân và độc thân. Bản thân Ngài là người sống độc thân, nhưng Ngài không hề xem bậc độc thân là điều tốt cho tất cả mọi người. Ngài cũng chẳng bảo rằng sống bậc hôn nhân thì tốt hơn ở độc thân. Đọc kỹ lại những lời khuyên mà chẳng phải là lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto trên đây. Chúng ta thấy dường như Thánh Nhân chỉ muốn nhấn mạnh đến những khó khăn và thử thách trong hôn nhân lẫn độc thân mà thôi. Chính vì thế mà trong thực tế, chẳng có người tín hữu Kitô nào dựa vào lời khuyên trên đây của Thánh Phaolô để bước vào đời sống hôn nhân. Đây là đoạn kinh thánh mà người ta chẳng bao giờ nghe đọc trong lễ hôn phối, hay được các đôi tân hôn tự chọn cho ngày lễ cưới của họ. Dù vậy, nhiều người vẫn bước vào đời sống hôn nhân. Hoặc họ không thấy trước những khó khăn và thử thách của đời sống vợ chồng. Hoặc có thấy trước, họ xem ra cũng chẳng màng đến. Thái độ này của nhiều tín hữu Kitô cho chúng ta thấy sự căng thẳng giữa người tín hữu Kitô và Kinh Thánh. Trái với suy nghĩ của nhiều người, Kinh Thánh được ban cho loài người không phải là để được tuân thủ. Đúng hơn, Kinh Thánh được ban tặng để loài người vâng theo lời Thiên Chúa. Sai lầm của những người biệt phái chính là tìm cách tuân thủ Kinh Thánh theo từng chữ mà khinh thường yêu thương và phụng sự Chúa. Ngày nay, nhiều giáo phái cũng lặp lại sai lầm ấy của các biệt phái. Họ lạm dụng từng câu từng chữ của Tân Ước, cũng giống như người biệt phái lạm dụng lề luật. Kỳ thật, luật của Chúa không chỉ là lề luật, mà là một hiến chương, nghĩa là một công bố về quyền lợi, tự do và đặc ân. Chúng ta thấy được tinh thần ấy trong tám mối phúc thật. Chúa Giê-xu không áp đặt một bộ luật chi ly. Ngài đề ra một tinh thần và mời gọi con người tự do bước theo Ngài. Trở lại với Thánh Phaolô. Đâu là tự do mà Kinh Thánh công bố trong những lời của Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Corinto khi đề cập đến hôn nhân và độc thân? Thưa, điều được công bố trong những lời của Thánh Phaolô chính là sự tự do. Người tín hữu Kitô phải hoàn toàn được tự do để quyết định lập gia đình hay sống độc thân. Đây là một sự chọn lựa cần được cân nhắc cẩn thận. Thánh Phaolô xem ra muốn mời gọi các tín hữu Kitô phải đối đầu với một thực tại khủng khiếp nhất trong cuộc sống. Thực tại ấy chính là tự do. Ngài làm như thể dồn họ vào một góc, trong đó quyết định lập gia đình phải được xem là một quyết định tận căn, một sự chọn lựa vô điều kiện. Chỉ với ý thức ấy, người tín hữu Kitô mới thấy rằng những lời thề hứa trong hôn phối là một cuộc mạo hiểm táo bạo. Chỉ khi nào xem lời thề hứa ấy như một cuộc mạo hiểm táo bạo, người tín hữu Kitô mới có thể thoát ra khỏi não trạng của con người thời đại, ngày càng xem hôn phối như một định chế vô hồn, hoặc tệ hơn, như một trò chơi mà người ta có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào mình muốn. Như vậy, chúng ta thấy rằng Thánh Phaolô không hề có ý xem thường bậc hôn nhân hoặc đề cao bậc độc thân. Trái lại, Ngài muốn cho người tín hữu Kitô ý thức rằng, sống bậc hôn nhân là một sự chọn lựa nghiêm chỉnh, đòi hỏi con người phải vận dụng tất cả sự tự do và trách nhiệm của mình. Thật thế, khi nói đến những khó khăn của bậc hôn nhân, Thánh Phaolô muốn chứng minh rằng, lập gia đình không phải là một hành động mù quáng, một liều, ba bảy cũng liều, mà là một dấn thân với tất cả tự do và trách nhiệm. Nếu hôn nhân có là biểu tượng tinh rồng và cao cả nhất của giao ước tình yêu của Thiên Chúa với loài người, là bởi vì nó thể hiện phẩm giá cao cả của con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là có tự do và trách nhiệm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Xin Cha tha nhớ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài. Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.
Trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 11, câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông, khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ. Người còn nói với các ông, ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh. Vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà đáp lại, xin đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ư? Hoặc nó xin trứng lại cho nó con bò cạp. Vậy, nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành. Phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Quý vị và các bạn thân mến, có một giai thoại được kể lại như sau. Một thương gia kia cần 1 triệu đô la để giải quyết một việc hệ trọng. Ông đến nhà thờ cầu nguyện xin cho có được số tiền đó. Tình cờ, ông quỳ ngay bên cạnh một người đàn ông. Ông này cũng cầu nguyện với những lời nhỏ nhẹ, nhưng ông thương gia kia vẫn nghe biết ông ta đang xin gì. Ông cầu xin cho có được 100 đô la để trả một món nợ gấp. Vị thương gia liền rút ra từ ví của mình 100 đô la và đặt vào tay người kia. Quá đỗi vui mừng, người đàn ông đứng lên và ra khỏi nhà thờ ngay tức khắc. Vị thương gia giờ đây nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện rằng, Lạy Chúa, giờ đây hẳn Ngài không còn phải bị phân tâm nữa, xin hãy lắng nghe con cầu xin. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy, cả hai trường hợp, Chúa đã trở thành hay được coi như là một ông chủ, một nhà tỷ phú. Phải chăng đó là lời cầu nguyện và cách nhìn phù hợp với người Kitô chúng ta? Lời các môn đệ thưa với Chúa Giêsu trong bài tin mừng vừa đọc lại trên đây, Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, có thể được hiểu như là một khát vọng chính đáng của biết bao người Kitô về cách cầu nguyện. Lời đáp lại của Chúa Giêsu cũng có thể được tóm gọn trong một câu như sau. Lời cầu nguyện của người Kitô hữu phải là lời của một người con đối với cha của mình. Chúa nói, khi anh em cầu nguyện, hãy nói, lại cha. Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình điều tốt, phương chi cha anh em ở trên trời. Chúng ta có thể thấy ngay được rằng, cầu nguyện theo Chúa Giêsu là vấn đề giữa người cha và người con. Nói cách khác, cầu nguyện là một vấn đề nội bộ trong gia đình, đặt trên nền tảng của sự hiểu biết, thông cảm và yêu thương. Chúa Giêsu dùng hình ảnh người cha ở đây để nói về Thiên Chúa, sửa lại hình ảnh mà người ta thường gán cho Thiên Chúa như một ông chủ hay một ông vua, những người thường được người khác sợ hơn là mến thương. Chúng ta có thể hành xử với Thiên Chúa, đến với Ngài như là cha mẹ chúng ta. Cả hai hình ảnh này là cha hay là mẹ, đều nói với chúng ta về mối tương quan dựa trên tình thương, chứ không phải quyền lực hay chức vụ. Cầu nguyện của người Kitô là tự đặt mình vào trong mối tương quan này, xem Thiên Chúa như là người cha, thưa chuyện với Ngài, kể chúng ta là những con cái. Khi con trẻ thưa chuyện với cha mẹ, việc quan trọng không phải là đúng cách hay sai cách. Chúng chỉ đơn thuần tập trung vào một điều là dùng tất cả lời nói, cử chỉ để diễn tả tâm lòng yêu thương của mình. Cũng vậy, trước mặt Thiên Chúa, người cha nhân từ, khi chúng ta cầu nguyện, thì những công thức, thủ tục đều là những chuyện thứ yếu, nếu chúng ta không muốn nói là thường. Con cái tin tưởng rằng cha mẹ luôn luôn làm những gì tốt nhất cho mình. Lời Chúa trong bài tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây cũng nói rằng, ai trong anh em là một người cha mà khi con cái xin cá, thì thay vì cho cá lại lấy rắn mà cho nó ư, hoặc nó xin trứng mà lại cho nó con bò cạp ư. Cũng vậy, con cái Thiên Chúa đến với Ngài với thái độ tin tưởng, hy vọng, biết rằng Ngài như là người cha sẽ dành cho họ tất cả những gì là tốt nhất. Khi nói về cầu nguyện, chúng ta cũng cần nhìn tới một khía cạnh khác. Đó là sự kiên trì, giống như người bạn lúc nửa đêm trong bài tin mừng vừa đọc lại trên đây. Chúa Giêsu dạy chúng ta, những con cái của Thiên Chúa, cần phải biết kiên trì trong lời cầu nguyện. Xem cầu nguyện như là việc giữa cha và con. Điều này cũng nhắc cho chúng ta biết cầu nguyện là một hành vi phát xuất từ một mối tương quan. Chúng ta có thể coi việc cầu nguyện tốt hơn, nhưng chúng ta cũng có thể trở thành những con người tốt hơn của cầu nguyện, khi mối tương quan giữa chúng ta và Thiên Chúa
trở nên thân mật gần gũi hơn, như là mối liên hệ giữa cha và con. Vậy, nếu anh chị em muốn cải thiện việc cầu nguyện của mình, thì hãy tập trung vào mối tương quan thân mật giữa cha và con, giữa Thiên Chúa và con người là con cái Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện luôn, hãy cầu nguyện với hết lòng tin tưởng vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa Cha, với lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, kinh lạy Cha, như Chúa đã dạy các môn đệ ngày xưa. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.
Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.
Xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài.
Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.
Xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài.
Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Lạy Chúa, Chúa là thần vì sự sống và tình yêu, xin ban cho con cho con chê ghét những điều đê tiện xấu xa, và xin cho con yêu mến những điều tốt đẹp cao quý. Lạy Chúa, Chúa là thần vì sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và để sống.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta kết thúc những câu chuyện có thật của linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Ngài là kẻ lang thang với trẻ bụi đời khắp năm châu trên 10 năm nay. Cha đã nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh và cuộc sống nghèo khổ đến độ nghĩ không thể nào nghèo hơn được nữa. Cha không dám nói những gì nhìn thấy ở Haiti là nghèo nhất, nhưng có thể nói là một trong những nước nghèo nhất. Cái khổ nhất mà cha đã chứng kiến tận mắt là ở Zaire, ở Rwanda, hai nước ở Phi Châu, khi mà con người phải ăn đất để sống. Và tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi lời kết của cha Martino Nguyễn Bá Thông sau khi viếng thăm Haiti và nhìn thấy những cảnh khổ của dân chúng tại Haiti. Cha đã tâm sự như sau. Khi ngồi đây viết những dòng chữ này để tạm khép lại chuyến đi Haiti, thì tôi đã nhẹ đi được khoảng 10 pound. Từ muôn thuở tôi vẫn gầy, bây giờ lại gầy hơn, nhưng chắc gầy hơn cho khỏe. Tôi mất 10 pound vì vừa mới sống lại sau một cơn sốt rét tưởng chết. Chưa bao giờ tôi bị cái sốt rét lạ đời như thế. Nửa phần người lạnh, nửa phần kia lại nóng. Hễ mà nửa trên nóng phải đắp khăn lạnh cho mát, thì nửa dưới lại lạnh phải đắp mấy lớp chăn. Mà hễ nửa trên lạnh phải đắp chăn, thì nửa dưới lại nóng và đắp chăn lạnh. Sau khi đi thử máu, mới biết mình bị sốt rét rừng. Trong những ngày nửa nóng nửa lạnh này, tôi cứ nôn lên nôn xuống. Có những lúc tôi nghĩ trong bao tử chẳng còn gì để nôn nữa. Nôn ra cả mật vàng, mật xanh. Tỉnh tỉnh lại sau cơn sốt, tưởng xong. Thế nhưng, hình như bệnh hoạn thích chiếu cố đến tôi. Tự nhiên, da tôi lại khô, đóng vảy và ngứa. Lại phải đi bác sĩ. Sau khi được xét nghiệm nhiều thứ, thì hóa ra con vi khuẩn sốt rét đó đã dám phá cái lá gan của tôi. Vì tôi đã bị viêm gan từ trước, nên cái lá gan không đủ kháng sinh để chống lại sức mạnh của các chú vi khuẩn. Trong những ngày tôi trọ trong bệnh viện, thì giáo dân tôi cầu nguyện và lo lắng cho tôi nhiều. Họ ra vào liên tục, đến độ tôi không có thời giờ để nghỉ. Tính là không cho ai vào thăm nữa, nhưng lại cảm thấy là họ vì thương mình nên mới vào thăm, nên đành im lặng đón nhận tình thương của họ. Trong bao nhiêu người vào thăm tôi, có rất nhiều bác sĩ là giáo dân giáo xứ cũ của tôi. Trong đó có cả một số là bác sĩ đã từng phục vụ tại một số nước ở Phi Châu. Ai cũng nhìn tôi cười vui vẻ và nói, chào mừng cha đã được rửa tội với người dân Haiti. Tôi đáp, rửa tội kiểu này thì không mê rồi. Cha đừng lo, sau lần rửa tội này, từ nay trở đi, cha sẽ không bao giờ bị cơn sốt rét nào hành hạ hơn lần này đâu. Lần này là tệ hại nhất rồi đó. Thế đó bạn ơi, cái gì rồi cũng phải qua, giờ đây tôi đã khỏe lắm rồi, đã trở về với công việc mục vụ bình thường của giáo xứ, vừa cảm nhận được tình thương mến của các người con trong đại gia đình Thánh Francisco Caprini. Nhưng hình như vẫn có một góc nào đó trong trái tim dành cho Haiti, những người con đau khổ, cần được sự lo lắng của những người cha. Viết xong ngày 24 tháng 5 năm 2007, Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông. Thế là những câu chuyện thật của Linh Mục Nguyễn Bá Thông kết thúc nơi đây. Thứ ba tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn những mẫu gương chứng nhân đời thường khác nữa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Cho con dám chết, chết vì những điều phải ghét, và xin cho con luôn sống, sống vì những điều con yêu. Lạy vì Chúa, Chúa là thần khi sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thừa linh để yêu và để sống. Để con sống vì tình yêu Thiên Chúa, sống vì tình yêu Thiên Chúa. Để con yêu vì cuộc sống muôn loài, yêu vì cuộc sống muôn loài.
Đời con, Chúa đã sinh con ra cho con yêu và sống. Xin cho con chỉ biết yêu một Chúa, và vì Chúa con biết yêu thương và sống vì hết mọi người, dù họ chẳng yêu thương con.
Lạy Chúa, Chúa là thần khi sự sống và tình yêu. Xin ban cho con một người để yêu và để sống. Để con sống vì tình yêu Thiên Chúa, sống vì tình yêu Thiên Chúa. Để con yêu, yêu vì cuộc sống muôn loài, yêu vì cuộc sống muôn loài. Con mang cho cuộc sống mẹ yêu trong từng phút giây, và xin cho con cảm nhận những hạnh phúc của yêu thương. Lạy Chúa, Chúa là thần khi sự sống và tình yêu. Xin ban cho con một người để yêu và để sống. Để con sống vì tình yêu Thiên Chúa. Sống vì tình yêu Thiên Chúa. Để con yêu, yêu vì cuộc sống muôn loài, yêu vì cuộc sống muôn loài.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết các báo trong số ra ngày hôm qua đều đề cập đến tai nạn giao thông tại Việt Nam hiện nay. Theo tài liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm nay, trên cả nước đã xảy ra hơn 7.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 7.000 người, gây thương tích gần 6.000 người. Nếu so với cùng thời kỳ vào năm trước, tỷ lệ tai nạn giao thông đã tăng lên 43,9%. Cũng trong thời gian gần đây thôi, đã xảy ra nhiều tai nạn giao thông thảm khốc. Ngày 24 tháng 6, tại quốc lộ 1, ở quãng đường thuộc xã Suối Hiệp, huyện Duyên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, một chiếc xe có kéo container chạy từ Sài Gòn ra đã đâm vào một chiếc xe du lịch, làm thiệt mạng 4 thầy cô giáo và gây thương tích cho 11 người khác. Trưa ngày 30 tháng 6 vừa qua, tại huyện Vạn Ninh, cũng thuộc tỉnh Khánh Hòa, hai chiếc xe khách đã đâm nhau, giết hại 10 người. Và mới đây, hôm 16 tháng 7 vừa qua, cũng trên quốc lộ 1, ở đoạn đường nằm trên địa phận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra khiến cho 7 người chết và 21 người bị thương. Trong cả ba trường hợp điển hình trên đây, giành khách và vượt tốc độ là nguyên nhân gây ra tai nạn. Nếu so với toàn thế giới, có lẽ Việt Nam hiện nay đạt kỷ lục về tai nạn giao thông gây chết người. Trong số ra ngày hôm qua, báo Tuổi Trẻ đã cho đăng bài phóng sự về những hung thần trên đường phố. Các tác giả của bài phóng sự đã tả lại cảnh các tài xế đua nhau chạy một cách tàn bạo để tranh giành khách. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2007. Kết thúc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã cho biết, mỗi ngày trên toàn quốc, bình quân có đến 30 người bị cướp mạng sống vì tai nạn giao thông. Ông nhấn mạnh, tai nạn giao thông đang thật sự trở thành thảm họa quốc gia. Riêng Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng, sau khi đưa ra các giải pháp cấp bách của Chính phủ, đã kêu gọi giới hữu trách như sau. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải xem việc giảm tai nạn giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phải làm sao để người dân yên tâm khi ra đường? Không thể để tình trạng người dân đi bộ trên vỉa hè cũng bị chết vì tai nạn xe như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, động đất, bão lụt, đất chùi đã xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Thiên tai vốn là chuyện của trời. Tuy nhiên, con người thời đại ngày càng ý thức về trách nhiệm của mình trước thiên tai. Bầu khí quyển có ngày càng bị hâm nóng, khiến tạo ra những thay đổi dẫn đến mưa bão lụt lội là bởi con người đã xâm phạm đến tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi. Thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm đối với thiên nhiên cũng chính là thiếu trách nhiệm đối với người đồng loại. Ở nơi này, có những người giàu có nhờ bóc lột tài nguyên thiên nhiên mà không màng đến bao nhiêu người khác phải gánh chịu những hệ lụy trầm trọng ở một nơi khác. Thế hệ này hủy hoại môi trường sống mà không nghĩ đến các thế hệ đến sau. Chính vì ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà có người chối bỏ trách nhiệm đối với người khác. Ngày nay, chúng ta nói đến thảm họa của tai nạn giao thông. Chúng ta vẫn cứ mãi mãi nói đến quốc nạn tham nhũng. Những thảm họa và quốc nạn ấy chắc chắn không phải là thiên tai từ trời rơi xuống. Nhưng ai là người phải chịu trách nhiệm về những thảm họa và quốc nạn ấy? Ở trên sẽ họp bàn để kêu gọi trách nhiệm của các cấp thừa hành. Các cấp thừa hành sẽ quyết tâm trừng trị hay răn đe người dân. Người dân, để sống còn trong một chế độ mà tất cả mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền. Rốt cục, chỉ còn một lối thoát là móc ngoặc hay mua chuộc với kẻ có quyền. Quốc nạn hay thảm họa, xét cho cùng chính là cái lỗ hổng đạo đức mà thái độ thiếu trách nhiệm là nét nổi bật nhất. Trong một xã hội mạnh ai nấy sống, mạnh được yếu thua, thì sống có trách nhiệm là một thua thiệt mất mát tỏ tường nhất. Lạy Chúa, theo Chúa là sống bác ái yêu thương cho đến cùng. Xin cho chúng con không vì một chút lợi lộc trước mắt mà bóp nghẹt tiếng nói lương tâm để làm điều bất chánh. Xin đừng để chúng con vì quyền lợi cá nhân mà sống dửng dưng và chối bỏ trách nhiệm liên đới với mọi người xung quanh.
Oh.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.